Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 120. Thư trả lời cư sĩ X ở Ninh Ba. Nhận được thư, biết ông mang tâm đối trị tập khí, tuy siêng năng khẩn thiết nhưng chưa đạt, chưa thấy được hiệu quả tập khí tiêu trừ. Vì sao như vậy? Ấy là vì tâm sanh tử chưa khẩn thiết, chỉ biến chuyện siêu phàm nhập thánh, tiêu trừ hoặc nghiệp, thành tựu tịnh nghiệp làm chuyện nói suông ngoài miệng, nên không có hiệu quả thật sự. Nếu biết thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó được nghe hơn. Nay may mắn được làm thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó được nghe nhất, có dám để Quan Âm hữu hạn bị tiêu hao sạch nơi thanh sắc, vật chất lợi lộc, khiến cho vẫn sống thừa chết uổng y như cũ, vẫn bị trầm luân lục đạo, không mong có ngày thoát ra hay sao? Phải đem một chữ chết này hay lắm, dán cho rủi xuống trán. Phàm khi những cảnh tham luyến, đáng lẽ chẳng nên có mà lại hiện tiền, liền biết đấy chính là vạc sôi lò than của chính mình. Sẽ trọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân gieo mình vào lửa, tự đốt thân mình. Phàm với những chuyện thuộc về bổn phận nên làm, liền biết đấy chính là bè từ để thoát khổ của ta vậy. Quyết chẳng đến nỗi thấy việc nhân bèn nhường cho người khác, thấy điều nghĩa chẳng làm. Như vậy thì trần cảnh sẽ trở thành duyên để nhập đạo, cần gì phải tuyệt sạch muôn duyên mới tu hành được? Vì đã làm chủ được tâm, chẳng chuyển theo cảnh, thì trần lao chính là giải thoát. Vì thế, kinh Kim Cang nhiều lượt dạy con người, tâm chẳng nên trụ vào tướng, phát tâm độ tận hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy ta là người độ, người khác và chúng sanh là kẻ được độ. Cũng như chẳng thấy tướng thọ giả, vô dư niết bàn để đắc, thì mới là thực sự hành Bồ Tát Đạo. Nếu thấy có ta là người độ, chúng sanh là kẻ được độ, và pháp vô dư niết bàn dùng để độ, thì tuy là độ sanh, nhưng thật ra chẳng thể khế hợp đạo nhất thừa thật tướng. Vì chẳng hiểu rõ bản thể của chúng sanh chính là Phật, Phật tánh bình đẳng, lầm lạc khởi lên phàm tình, toan hiểu trí thánh, đến nỗi chẳng được lợi ích, trở thành công đức hữu vi. Huống chi, khắn chặt vào thanh sắc của cải lợi lộc. Nhưng người sống trong thế gian chẳng thể không làm gì, phải tận tình, tận phận, quyết chẳng mong ngóng ra ngoài bổn phận trách nhiệm. Sĩ, nông, công, thương, ai nấy chăm chú nghề mình để làm cái gốc nuôi thân, nuôi gia đình, tùy phận, tùy sức, chấp trì Phật hiệu, quyết chí cầu sanh. Phàm những việc lành sức mình có thể làm được, bèn bỏ ra tiền của, hoặc giúp lời nói, ra sức tán trợ. Nếu không làm được như thế, bèn phát tâm tùy hỷ, thì cũng là công đức. Dùng những điều này để vun trồng phước điền, tạo thành trợ hạnh vãng sanh, như thuận nước dương buồm, lại thêm lèo lái, đến được bến bờ, chẳng càng nhanh hơn ư? Ngày 30 tháng Chạp chính là ngày cuối cùng của một năm. Nếu trước đó chưa từng dàn xếp cho khéo, thì chủ nợ oan gia lũ lượt kéo đến bức ngặt, há dung cho ông sao? Lúc mạng sắp hết, chính là ngày 30 tháng Chạp của một đời người vậy. Nếu tư lương tính, nguyện, hạnh chưa đầy đủ, ác tập khí, tham, sân, si vẫn còn, thì oan gia chủ nợ trong vô lượng kiếp đều kéo đến, bắt tính sổ, há chịu dễ dãi với ông ư? Đừng nói chi kẻ không biết đến pháp môn tịnh độ, không biết làm sao, phải tùy nghiệp thọ sanh. Dẫu cho kẻ biết đi nữa, nhưng không thật sự chuyên chú tu tập, cũng sẽ giống như thế, bị ác nghiệp lôi vào trong tam đồ lục đạo, vĩnh viễn luân hồi. Muốn cầu đường trọng yếu để thoát khổ, chỉ có niệm niệm sợ chết, và sợ chết đi, phải đọa lạc trong tam đồ ác đạo, thì niệm Phật sẽ tự thuần, tịnh nghiệp sẽ tự thành, hết thảy trần cảnh sẽ chẳng thể đoạt được chánh niệm nữa. Tâm kinh có nói, soi thấy ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách. Trong là căn thân, ngoài là khí thế gian, thế giới, bao gồm trọn trong ngũ uẩn, thấy được chúng đều là không, thì từ ngay nơi ngũ uẩn sẽ lìa được ngũ uẩn. Pháp gì, chuyện gì cũng đều là pháp môn đại giải thoát, là cảnh giới đại niết bàn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 121, thư gửi bạn. Phàm là thiện tri thức, nhất cử nhất động đều có liên quan đến huệ mạng của Như Lai và thiện căn của chúng sanh, chứ không phải chỉ lên tòa thuyết pháp mới là hoằng pháp lợi sanh mà thôi. Tôi đọc bộ Tục Truyền Đăng Lục. Sách này gồm 36 quyển, do Ngài Viên Cực Tư Đảnh soạn vào đời Minh, để tiếp theo bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, chép phổ hệ truyền thừa của nhà thiền, từ môn nhân đời thứ 10 của Tổ Huệ Năng đến đời thứ 20, chú trọng ghi lại những câu thoại đầu, ghi chép sơ sài sự tích. Tổng cộng gồm 1203 vị. Sự tích các vị này lấy từ sách Ngũ Đăng Hội Nguyên, Phật Tổ Huệ Mạng, Tăng Bảo Truyện, Thiền Môn Tông Phái Đồ, Chư Tổ Ngữ Lục, vân vân. Tôi đọc bộ Tục Truyền Đăng Lục, thấy Ngài Đầu Tử Ngôn Thiền Sư có đại trí huệ, có đại bản lãnh, lên tòa đoái nhìn chung quanh, khiến cho Phú Trình Công ngay khi đó biết chỗ chỉ quy, từ ấy tận lực tham cứu, thành tựu nhanh chóng. Nhưng do thiền sư có hơn 10 người gánh hành lý theo, khiến cho quan Tư Mã Ôn Công. Phú Trình Công là thừa tướng Phú Bật đời Tống, Tư Mã Ôn Công chính là Tư Mã Quan. Ông này cũng từng làm tể tướng đời Tống, từng chống đối Vương An Thạch. Muốn đến gặp thiền sư, nhưng nửa đường dừng lại, rốt cuộc cả đời làm kẻ đứng ngoài cửa đối với đại pháp của Như Lai và bổn tánh của chính mình. Nếu như Ngôn thiền sư một trượng một bát, chưa chắc Ôn Công đã kém Trình Công, nhưng Ôn Công lo thổi lông tìm vết, tự đánh mất lợi ích lớn lao. Ngôn thiền sư dùng đồ vật quá nhiều, tổn phước điền của đại chúng, có trách nhiệm với pháp đạo, xin hãy coi gương ấy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 122, thư trả lời cư sĩ Nhạc Tiên Kiệu. Nếu muốn tự được lợi ích thật sự trong đời này, hãy nên nương vào pháp môn tịnh độ. Tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương sẽ quyết định liễu sanh thoát tử. Nếu chẳng nương vào pháp môn niệm Phật, đừng nói chi kẻ chưa đắc chân truyền của Phật giáo chẳng thể liễu. Ngay cả người đắc rồi cũng chẳng thể liễu. Vì sao vậy? Vì được chân truyền chỉ là bậc đại triệt đại ngộ, chưa phải là thật chứng. Có chứng mới liễu được, còn ngộ thì chưa thể liễu. Tu các pháp môn khác đều phải đoạn hoặc chứng chân mới có thể liễu sanh tử. Pháp môn tịnh độ chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha trì danh hiệu Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, hành cả chánh hạnh lẫn trợ hạnh, thì chẳng những quyết định vãng sanh mà phẩm vị còn ưu thắng. Không riêng gì kẻ tinh rồng, thuần thành, sốt sắng, quyết định được vãng sanh, ngay cả phường ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung, nếu có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sanh lòng lo sợ lớn lao, chí tâm niệm Phật mấy tiếng, ngay khi đó bèn mạng chung, cũng quyết định được vãng sanh. Do lòng từ của Phật rộng lớn, chuyên chăm chú độ sanh, nhất niệm hồi quang, liền được Phật nhiếp thọ. Đấy gọi là cậy vào tự lực của Phật, đới nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt chẳng y vào tịnh độ, tu các pháp môn khác, chỉ được phước báo trời người và thành nhân duyên đắc độ trong tương lai mà thôi. Do không có sức đoạn hoặc, nên cội rễ sanh tử vẫn còn. Sao không nảy mầm sanh tử cho được? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 123, thư gửi Tịch Sơn Hòa Thượng ở chùa Vạn Thọ, Dương Châu. Ngưỡng mộ Cao Phong đã lâu, chưa được một phen gặp gỡ. May nhờ pháp duyên khai mông của Thông Công, được nghe tiếng đằng hắn. Thông Công, tức Ngài Thông Trí Tầm Nguyên. Nghe tiếng đằng hắn, nguyên văn là Khánh Khái. Tiếng đằng hắn là một trong 10 thần lực Phật thị hiện trong Kinh Pháp Hoa. Khánh Khái, có nghĩa là trước khi muốn nói, bèn đằng hắn cho cổ họng thông suốt. Theo Pháp Hoa Văn Cú, khánh khái có hai nghĩa. Một, khánh khái để tỏ ý sự việc đã xong, tức là hơn 40 năm thuyết pháp, ẩn giấu sự thật. Nay trong hội Pháp Hoa khai quyền hiển thật, bèn diễn tả thông suốt, trọn không ngăn trệ. Vì thế, trước khi cất tiếng diễn bày thông suốt đại sự, bèn đằng hắn. 2. Khánh khái phó chúc, nghĩa là Phật muốn đem pháp này giao phó cho các vị Bồ Tát, để các ngài chỉ dạy lại cho chúng sanh đời sau, nên bèn đằng hắn. Ở đây, khánh khái là một cách diễn tả tôn trọng, ý nói may được Hòa Thượng thương tưởng đến ban cho pháp ngữ. Ngài chẳng khinh mạt học, hạ cố hỏi đến kẻ tiều phu cắt cỏ, nỗi lòng cảm khái thẹn thùng, bút mực khôn bày tỏ hết. Hôm qua, thầy Ngộ Khai nhận được thư ngài. Nguyên văn là hoa hàng, hoa là hoa tiên, một thứ giấy đẹp để viết thư, hàng là bút mực, cổ văn hay dùng chữ này để tôn xưng thư từ, giấy tờ viết lách của người khác. Hôm qua thầy Ngộ Khai nhận được thư ngài, bèn đưa cho xem, biết cư sĩ Lê Đoan Phủ chấp nhận sửa chữa tác phẩm này, đã định kỳ hạn hoàn thành. Vãn bối mừng vui lộ rõ ra ngoài, khôn ngăn chân tay múa may. Lúc ngài ở núi này, vãn bối cũng từng nhắc đến ông Lê, chỉ lo ông ta đã nhận lời mời sửa chữa bộ địa luận, chỉ e không rảnh rỗi để làm. Nay ông ta đã chấp thuận lời ngài mời mọc, cho thấy bậc đại sĩ trí huệ, khác nào vầng mặt trời giữa trưa, chiếu khắp đại địa, bọn chúng tôi cầm lửa đom đóm dõi theo từng nét chữ, dễ hồng sánh được nổi sao? Bộ khai mông của Thông Công, quả thật đã tuyển chọn được tinh hoa của các nhà, những lý tánh được sách ấy phát huy, có thể nói là thâm thiết rõ ràng. Nhưng vì bản tánh thật thà, chẳng quan tâm đến chi tiết, cho nên sử dụng từ ngữ, lập luận, không chỗ nào chẳng vướng cái tệ sơ sót. Nếu lược bỏ những chỗ tạp nhạp để chọn lấy cái tinh túy, ắt phải đợi người được ý quên lời, còn kẻ ưa tranh ảnh, sợ rồng thật, chỉ có thể dõi theo mấy hàng mực. Ý này từ câu tầm sổ hàng mặt là một thành ngữ, ý nói chỉ biết đọc thông mặt chữ, không lãnh hội được ý nghĩa. Ở đây, tổ tự khi mình tài hèn sức kém, không làm công việc nhận sắc biên tập được. Nếu chẳng sửa chữa thật nhiều, quyết khó thể lợi ích trọn ba căn. Trộm nghĩ, kinh Xuân Thu là sử nước lỗ, qua tay Trọng Ni, tức Khổng Tử, gọt giũa mới thành bộ đại kinh thiên cổ quý giá. Hám Sơn toàn tập, do giao cho Khiêm Ích Hiệu Đính, sửa chữa, mới thành tác phẩm nhiệm màu được nhập tạng lưu thông. Xưa đã như thế, nay cũng nên như vậy. Chỉ mong hiển lộ triệt để diện mục của Lô Sơn, bất tất cứ phải theo quy củ giữ đúng nguyên bản, ví như rỡ toan lầu Ngũ Phượng để xây lại, tách rời bài tựa của họ Tả để soạn thành tập riêng. Tài liệu tuy vẫn y như cũ, nhưng kết cấu phải thuận theo việc đáng nên làm. Chẳng ngại lấy cột làm kèo, mặt tình cắt dài nối ngắn, văn rườm rà thì bỏ bớt, nghĩa thiếu sót bèn thêm vào. Đáng để ở phần trước thì dời lên trước, đáng đem ra sau bèn để ra sau. Ngõ hầu đại lý Phật đảnh, tánh thường viên thông. Lý đài Phật đảnh chỉ những giáo lý của kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm có tên gọi đầy đủ là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Dù văn hay lý đều được phơi bày triệt để, giải bày trọn vẹn. Dù là thượng, trung hay hạ căn, không ai vừa đọc đến không liền hiểu rõ. Ai nấy được lợi ích lớn lao, như vậy mới có thể làm cho bản hoài của ông Thông, ông Lê và Ngài được phô diễn thông suốt rốt ráo. Nếu chỉ hạn định trong vòng 2 tháng sẽ xong, e rằng chỉ thành sửa chữa sơ sài. Kỳ hạn quá ngắn, tài khéo của ông Lê chưa thành hình, sửa chữa hiệu đính không tin tưởng, cái tâm tha thiết của ông Lê bị khuất lấp. Khắc in lưu truyền, muốn được cùng tồn tại mãi trong cõi đời với bản chú giải khác của kinh Lăng Nghiêm, e khó đạt được. Xin hãy bỏ đi ý niệm mong cho chóng xong, tăng thêm thời hạn vài tháng nữa để xem đi xét lại nhiều lần, tra xét kỹ càng, sửa chữa tinh xác. Tự nhiên trên khế hợp với diệu tâm của chư Phật, dưới thỏa mãn hoàn nguyện của các vị, được lưu thông đến tận đời vị lai, khắp mọi loài chúng sanh được độ mới thôi. Phần tự đề bộ sớ hai vị cùng viết, trước hết đề Ức Liên Sa Môn Thông Trí Tầm Nguyên soạn, rồi đề Đoan Phủ Cư Sĩ Lê Dưỡng Chánh Hiệu Đính. Tuy ông Lê tâm vào chơi nơi cõi hoa tạng, mang chí hướng lợi người, ngộ nhân ngã đều không, hiểu rõ ta, người, bất nhị, nhưng trong phần cảm ơn ca tụng đức, cố nhiên chúng ta nên trình bày như thế. Sửa chữa hiệu đính đã xong, liền trao cho thợ in không cần phải gửi đến nữa. Ông Lê là Thái Sơn Bắt Đẩu trong làng Nho, là bến bờ trong biển Pháp, thông thuyết cùng thông, hạnh giải tương ứng. Nếu không phải là Quán Âm Phổ Hiền ứng hóa, chắc chắn là Phương Sơn Vô Vi Tái Lai. Phương Sơn chính là trưởng giả Lý Thông Huyền, tác giả bộ Hoa Nghiêm Hợp Luận. Ông ẩn cư tại Phương Sơn vào niên hiệu Khai Nguyên đời Đường, còn Vô Vi chính là Dương Kiệt đời Tống, Tự Thứ Công, hiệu Vô Vi Tử, đắc pháp với Ngài Thiên Y Hoài Nghĩa. Sau do cư tang mẹ, diệt Đại Tạng Kinh, ngộ pháp môn Tịnh Độ Thù Thắng, bèn tận lực tu trì dạy người, lâm chung nói kệ, nghiễm nhiên qua đời. Tất cả trước thuật đều khế lý khế cơ, nếu treo tác phẩm ấy trên cửa ngọ môn. Nguyên văn là Quốc Môn, tức cửa chánh, nơi đền vua, chúng tôi dịch là ngọ môn, theo cách gọi cửa chánh vào cung điện Huế. Ở đây nhắc đến chuyện Ngài Huyền Trang, khi sang Tây Thiên thỉnh kinh, nhằm năm Ngài 41 tuổi, vua Giới Nhật mở đại hội vô giá ở thành Khúc Nữ, mời toàn bộ các luận sư đại tiểu thừa và hàng bà la môn ở 18 tiểu quốc của Ấn Độ đến dự, cùng nhau biện luận về Phật Pháp. Đại sư nhận lời vua thỉnh, làm chủ tòa đại hội, xưng dương đại thừa. Ngài soạn bản luận, chân duy thức lượng, treo ngoài cửa quốc thành suốt cả 18 ngày. Vua Giới Nhật truyền lệnh, ai sửa được một chữ, sẽ thưởng ngàn vàng. Không ai bắt bẻ được một chữ nào. Nếu treo tác phẩm ấy trên cửa ngọ môn, ai đổi được một chữ, thưởng 1.000 vàng, sẽ thấy hết 5 gốc tháng, không ai dám sửa một nét bút. Há nào còn ngờ chi, cần gì phải có người ngoài chứng minh nữa. Đợi đến khi toàn bộ khắc in xong, mong hãy rủ lòng pháp thí rộng khắp. Vạn bối tuy mắt lòa, chẳng thể đích thân thấy được ánh mặt trời, nhưng trong đêm dài tăm tối, cũng thường mong được chiếu thấu. Cầm bút dò dẫm, chẳng thể phô diễn theo ý tưởng được.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.